là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chúc Tết Kiểm toán Nhà nước khu vực 7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung đoàn Không quân 921.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 kiên cố 900 km đường giao thông nông thôn.
Công ty Vận tải Thủy bộ Yên Bái đảm bảo phục vụ an toàn cho hành khách lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh không khí đón Tết và chủ động chỉnh trang đô thị của nhân dân trên các tuyến phố của thành phố Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra chúc Tết cơ quan kiểm toán nhà nước khu vực 7, Trung đoàn Không quân 921 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng tham dự có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Thông tin Truyền thông. Tại các cơ quan đơn vị, đoàn công tác đã tới thăm chúc Tết đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long, đã thông tin nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái trong năm 2022. Theo đó, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn, cùng sự đồng lòng nhất trí của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh đã hoàn thành 31 trên 32 chỉ tiêu đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức đã được Trung ương đánh giá cao. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách nhà nước, công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa xã hội và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, nằm trong nhóm khá của khu vực. Chúc Tết cán bộ, công chức kiểm toán nhà nước khu vực 7, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long khẳng định, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của cán bộ công chức cơ quan kiểm toán đã góp phần giúp tỉnh Yên Bái thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách và tài sản công, triển khai hoạt động đảm bảo công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Đón xuân Quý Mão, đồng chí chúc cán bộ công chức kiểm toán nhà nước khu vực 7 một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long gửi lời chúc cán bộ chiến sĩ đón Tết đầm ấm, vui tươi, đồng thời bày tỏ tin tưởng phát huy kết quả đã đạt được. Trung đoàn Không quân 921 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong rằng cán bộ chiến sĩ trung đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Yên Bái trong nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và triển khai thành công nhiều hoạt động lớn như sự kiện đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên kiểm tra Trung đoàn 921 thăm tỉnh Yên Bái vừa qua. Phát biểu chúc Tết cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long ghi nhận, biểu dương những kết quả mà bệnh viện đạt được trong năm 2022, đặc biệt trong công tác khám chữa bệnh, cung ứng thuốc điều trị, phối hợp nâng cao chất lượng chuyên môn với các bệnh viện trong và ngoài nước. Để đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đồng chí đề nghị bệnh viện đảm bảo công tác thường trực 4 cấp 24/24, đầy đủ về quân số, trang thiết bị. Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và ngành y tế về phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là các phương án thường trực thu dung điều trị cách ly người bệnh, chủ động công tác cấp cứu khám chữa bệnh cho người dân, đảm bảo dự trữ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện thiết yếu, đặc biệt trong cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm hoặc sự cố lớn. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi tặng 20 suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tỉnh và đề nghị bệnh viện tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng tổ chức cho người bệnh điều trị nội trú đón Tết vui tươi đầm ấm, chú ý đến các đối tượng bệnh nhân nghèo, bệnh nhân thuộc đối tượng chính sách.
Sáng ngày 18 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và chúc Tết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái, bệnh viện phổi, cơ quan thường trực và tiểu đoàn 3E24 Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đến thăm chúc Tết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái và bệnh viện phổi, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước vui mừng thông báo tới các cán bộ, nhân viên hai đơn vị về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022. Theo đó, năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tác động đến mọi lĩnh vực hoạt động trong đời sống xã hội, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi nhanh và có bước phát triển mạnh mẽ, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của các lực lượng y tế tuyến đầu đã không quản ngại khó khăn gian khổ để tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, giúp Yên Bái là vùng xanh an toàn trong suốt một thời gian dài của đại dịch. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà hai đơn vị nói riêng, ngành y tế Yên Bái nói chung đã đạt được trong năm 2022. đồng chí chúc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế đón Tết vui vẻ, đầm ấm và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tới thăm và động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc các bệnh nhân sớm khỏi bệnh để được về nhà ăn Tết cùng gia đình. Trước đó, kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại cơ quan thường trực và tiểu đoàn 3 E24 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương những đóng góp của đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua. Đồng thời lưu ý, đơn vị cần xây dựng các phương án dự phòng khi có tình huống đột xuất xảy ra trong những ngày Tết. Trước thềm năm mới Quý Mão, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ cơ quan thường trực và tiểu đoàn 3 E24 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa chúc Tết Đảng bộ Nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Phát biểu chúc Tết, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình thông tin tóm tắt kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đánh giá cao sự cố gắng của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí mong xã Thượng Bằng La tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm mới 2023 và cả nhiệm kỳ. Đón xuân mới, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các đồng chí lãnh đạo các ban ngành của tỉnh đã tặng quà chúc mừng xã đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, chủ động ra quân sản xuất đầu năm theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái kiên cố hóa được hơn 600 km đường giao thông nông thôn, mở rộng 75 km đường đất. Tỉnh Yên Bái cũng phấn đấu đến năm 2025 kiên cố hóa khoảng 900 km đường giao thông nông thôn, mở rộng khoảng 100 km đường bê tông xi măng, mở rộng 150 km đường đất và xây dựng 1.000 công trình đường thoát nước các loại. Bên cạnh nguồn lực của nhà nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang huy động được một nguồn lực rất lớn từ nhân dân thông qua việc hiến đất, đóng góp ngày công lao động, vật liệu và tiền. Sự đóng góp thiết thực đó đã và đang cùng với tỉnh đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông nông thôn, làm thay đổi bộ mặt của nông thôn tỉnh Yên Bái, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, các sở ngành địa phương, doanh nghiệp vận tải đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách trong dịp Tết Nguyên đán vào mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023.
Nhà xe Long Thành thuộc Công ty Vận tải Thủy bộ Yên Bái luôn chú trọng việc dọn dẹp vệ sinh xe sạch sẽ, đồng thời chủ động kiểm tra chăm sóc bảo dưỡng, sửa chữa tân trang phương tiện để đảm bảo chất lượng và an toàn kỹ thuật khi lưu hành, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Sơn Hải, nhà xe Long Thành cho biết:
ngày Tết thì nhu cầu người dân đi cao, chúng tôi cũng chuẩn bị về phương tiện lúc nào gọn gàng sạch sẽ, giá vé là chúng tôi liêm yết, không bao giờ tăng vé, chở người là đủ số lượng người chứ không chèn ép, không nhồi nhét vào trên xe.
Một hành khách đi xe nói:
tôi vẫn nghĩ là đi xe khách mà vào những dịp mà cuối năm hay là ngày lễ, ngày Tết như thế này là thường thường là hay bị chèn ép giá vé hoặc là hay là bị nhồi nhét hành khách. Theo tôi đi như thế này thì tôi thấy các nhà xe là rất là chu đáo với hành khách.
Bến xe Yên Bái hiện đang quản lý 194 xe khách của 18 doanh nghiệp. Dự kiến trong kỳ nghỉ Tết, nhu cầu đi lại sẽ tăng khoảng 10-20% so với ngày thường. Do đó đơn vị đã bố trí 8-10 xe tăng cường phục vụ, đồng thời phối hợp với các lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, thực hiện đúng quy định về hoạt động vận tải, niêm yết giá vé, chất lượng phục vụ hành khách, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra phương tiện, chất lượng dịch vụ, kiên quyết không cho xuất bến đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động vận tải tại bến xe. Ông Đỗ Sĩ Bằng, trưởng bến xe khách Yên Bái cho biết:
công nhân viên chúng tôi đã tăng ca trực lên 100% quân số, trực 24/24. Để đảm bảo phục vụ nhân dân và hướng dẫn nhân dân đi lại kịp thời, phối hợp với các lực lượng như thanh tra, giao thông, ký biên bản cam kết với các nhà xe không vi phạm về giá vé, vi phạm về nồng độ cồn và các chất kích thích khác. Nhân dân đi lại trong dịp này đề nghị là bà con vào trong bến xe khách Yên Bái.
Trên tuyến đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái, lực lượng thanh tra giao thông tiến hành tuần tra, thanh tra kiểm tra các phương tiện vận chuyển khách. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, lái xe nói:
lượng kiểm tra em là em còn thiếu một số vấn đề là không đeo thẻ với mặc đồng phục. Cơ quan thanh tra đã nhắc nhở và em sẽ rút kinh nghiệm ngày mai đi là em khắc phục.
Từ ngày 28 tháng 12 2022 đến ngày 10 tháng 1 2023, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra 75 phương tiện vận chuyển khách. Qua kiểm tra đã phát hiện 15 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 3 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính 11 trường hợp. ông Đặng Việt Lâm, Phó đội trưởng đội văn phòng tổng hợp thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh cho biết.
Kế hoạch để kiểm tra các phương tiện vận tải khách, vận tải hàng hóa và vận tải khách đường thủy thì nó tiến hành kiểm tra làm việc với các bến trong công tác trực xây dựng các cái kế hoạch để phục vụ tốt nhu cầu như lại của nhân dân. Ngoài ra thì cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nghiêm các lỗi hành vi đặc biệt là liên quan đến vận tải khách. Với lỗi như thứ nhất là xe dù, hai là xe ghép, xe tiện chuyến, là những cái hành vi là xe hợp đồng chạy quá trá hình theo hình thức là tuyến cố định.
Việc tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm trong công tác vận tải hành khách, đặc biệt chú trọng các hành vi vi phạm về tốc độ, chở quá tải, sử dụng chất kích thích, dừng đỗ cản trở giao thông, đón trả khách không đúng quy định, sang bán khách, xe trá hình tuyến cố định chạy sai hành trình, quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định của lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tạo điều kiện để nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn khi Tết đến xuân về.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 1, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Moscow đã mở rộng danh sách các quan chức Liên minh châu Âu-EU bị cấm vào nước này nhằm đáp trả gói trừng phạt thứ 9 của EU. Theo đó, Nga sẽ áp đặt trừng phạt đối với những cơ quan thực thi luật pháp của EU đang tham gia huấn luyện các binh sĩ Ukraine trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ quân sự của EU dành cho Kiev. Trong danh sách trừng phạt còn có các cơ sở chính phủ và tư nhân sản xuất vũ khí, khí tài, quân sự và cung cấp cho Ukraine một số nghị sĩ của EU. Kể từ tháng 2, 2022, EU đã thông qua 9 gói trừng phạt nhằm vào Nga. Gói trừng phạt mới nhất đã được thông qua vào ngày 16 tháng 12, 2022, khi EU đưa vào danh sách đen 141 cá nhân và 40 thực thể hợp pháp của Nga, bao gồm 3 ngân hàng.
Phát biểu trong ngày 17 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, nước này sẽ có những thay đổi lớn đối với lực lượng vũ trang trong giai đoạn 2023-2026, trong đó mở rộng quân số lên tới 1,5 triệu binh sĩ. Theo Bộ trưởng Sergei Shoigu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tăng quân số lực lượng vũ trang lên 1,5 triệu binh sĩ. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, chỉ bằng cách củng cố các thành phần cấu trúc nòng cốt của lực lượng vũ trang mới có thể đảm bảo an ninh quân sự quốc gia, bảo vệ các thực thể mới cũng như các cơ sở quan trọng của Liên bang Nga. Ngoài cải cách hành chính, Bộ trưởng Shoigu còn cho biết sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng hải quân, hàng không vũ trụ và tên lửa chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho biết sẽ đặc biệt chú trọng tuyển dụng binh lính hợp đồng, bảo đảm cung cấp kịp thời trang thiết bị kỹ thuật và tăng cường huấn luyện thao trường. Cùng ngày, thư ký báo chí Điện Kremlin khẳng định những thay đổi mới này là cần thiết trước cuộc chiến ủy nhiệm đang được các nước phương Tây tiến hành ở Ukraine thông qua hình thức gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine để nước này đối phó với lực lượng Nga. Hồi cuối năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã từng thông báo về sự cần thiết của việc thực hiện một số thay đổi cho quân đội trong bối cảnh NATO tăng cường hiện diện ở biên giới Nga và mở rộng thành viên.
Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Snyder ngày 17 tháng 1 cho biết Mỹ đã bắt đầu chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraine cách sử dụng và bảo trì hệ thống tên lửa Patriot. Chương trình huấn luyện diễn ra tại căn cứ quân sự Fosin, bang Oklahoma. Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ chuyển giao hệ thống Patriot đầu tiên cho Ukraine sau khi quá trình đào tạo kết thúc. Trong khi đó, tại cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết nước này sẵn sàng cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine. Trong một bài đăng trên trang Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan nhấn mạnh điều quan trọng là Ukraine phải có khả năng tự vệ và Amsterdam sẽ thảo luận với Mỹ-Đức về việc cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Kiev.
Dữ liệu mới nhất do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cho biết, kinh tế của Trung Quốc trong năm 2022 tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tăng trưởng GDP của nước này trong quý 4 là 2,9%, giảm so với mức 3,9% trong quý 3. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc nhận định, mặc dù tổng thể nền kinh tế hoạt động ổn định, song nền tảng cho sự phục hồi lại chưa vững chắc. Do đó, trong năm nay, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cần đi sâu vào cải cách, mở cửa toàn diện, tập trung củng cố niềm tin thị trường để cải thiện nền kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên khắp mọi nẻo đường ngõ phố của thành phố Yên Bái, đầu đầu cũng được trang hoàng, khoác lên mình một chiếc áo mới lộng lẫy với đủ sắc màu của cờ hoa, đèn điện, băng rôn biểu ngữ, để nhân dân được đón Tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.
Tuyến đường Kim Đồng thuộc các tổ dân phố 4, 5, 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái được tôn vinh trao giải nhất trong cuộc thi chỉnh trang đường phố dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố phát động. phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân cùng chung tay góp sức và huy động từ nguồn xã hội hóa, tuyến đường phố đã được nguồn kinh phí trên 500 triệu đồng để thực hiện công tác trang hoàng, con phố thêm lung linh huyền ảo nhất là khi thành phố về đêm. Ngoài ra, nhân dân trong phố còn thường xuyên cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo môi trường sống sáng xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Văn Doanh, đường Kim Đồng, phường Minh Tân cho biết:
Chúng tôi rất phấn khởi là vui vẻ, là đồng tình như thế, là nhất trí những quan điểm của cấp trên. Bà con chúng tôi phấn khởi về cái mặt về cái tinh thần và chúng tôi càng quyết tâm để giữ gìn để như lớp sống văn hóa.
Để có được sự ghi nhận lớn lao này, nhân dân tuyến phố Kim Đồng đã đóng góp tiền, góp công, góp sức tham gia lao động vệ sinh môi trường, trồng hoa cây cảnh, trang trí đường phố, góp phần tạo dựng không gian đô thị, bộ mặt nông thôn thành phố văn minh, sáng xanh, sạch đẹp. Khi được trao giải nhất của thành phố, đây không chỉ là niềm tự hào, mà đối với mỗi người dân đó còn là trách nhiệm để hướng tới xây dựng một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc hơn. Ông Nguyễn Xuân Cương, tổ trưởng tổ dân phố 5, phường Minh Tân nói:
Chúng tôi triển khai và cũng là cái quyết tâm, mà thực ra là cán bộ chúng tôi là cũng đi đầu gương mẫu. Thế do vậy là chúng tôi làm việc sau quá trình là vận động và thống nhất là bà con là toàn thể các hộ dân là thống nhất. Sau khi có kết quả này thì đúng là biểu phố tuyến đường cái đầu của chúng tôi phải nói là rực rỡ, đẹp và sạch sẽ. Nhân dân thì phải nói là vô cùng phấn khởi. Và bà con phải nói là cũng rất là tự hào, bởi vì là cái thành quả lao động đến đây là cũng nhìn thấy được. Và chắc chắn là Tết Nguyên đán này thì chúng tôi sẽ ở trong cái không khí là hồi phấn khởi vô cùng.
Không chỉ có tuyến phố Kim Đồng, tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Minh Tân cũng được chỉnh trang đô thị, trang hoàng nhà cửa, đường phố để đón Tết vui xuân, đều được nhân dân hưởng ứng, nhiệt tình. Giờ đây đối với nhân dân cuộc sống không chỉ là cơm áo gạo tiền, mà còn là hưởng thụ những giá trị cao đẹp mang lại niềm vui hạnh phúc cho nhân dân. Cùng với sự quan tâm của các cấp các ngành, sự đoàn kết của nhân dân với tinh thần vì một không gian sống trong lành, nhiều năm qua thành phố đã thực hiện rất hiệu quả công tác xã hội hóa làm cho thành phố đẹp hơn. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Minh Tân nói:
Sau một thời gian triển khai thực hiện thì toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường đã được trang trí. Trong đó thì chủ yếu phường Minh Tân sẽ chọn tuyến đường Kim Đồng làm tuyến đường điểm để trang trí để thi thành phố. Thì sau một thời gian từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 thì công trình trang trí, chỉnh trang đường phố trên địa bàn phường đã hoàn thành, và Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc phường đã chấm điểm và trao giải cho các tuyến đường trên địa bàn phường. Về tổ dân phố số 6 trên địa bàn phường là được giải nhất về là có nhiều tuyến đường trang trí nhất. Và tổ dân phố số 1, tổ dân phố số 10 thì được giải 3. Và sau khi mà chỉnh trang đường phố xong thì Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc phường đã triển khai trang trí để thi tuyến đường Kim Đồng để thi thành phố. Thì sau khi sau một thời gian triển khai thì công trình đã hoàn thành.
Để đảm bảo mỹ quan đô thị, mừng Đảng, mừng xuân, phục vụ nhân dân đón Tết vui xuân, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan lên phương án từ rất sớm chỉnh trang đô thị tới từng khu vực, từng hạng mục chi tiết. Với mục tiêu cao nhất là tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo hướng hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Chị Phan Hồng Trường, đội phó đội quản lý công viên cây xanh, công ty công trình môi trường và đô thị Yên Bái cho biết:
Trong những ngày này, toàn dân ở tỉnh Yên Bái nô nức đón chào một năm mới, thì chúng tôi là công nhân của công ty cổ phần và môi trường đô thị Yên Bái, được sự lãnh đạo của ban giám đốc công ty giao nhiệm vụ cho chúng tôi là làm cho tô điểm thêm cho thành phố Yên Bái đẹp hơn, xanh hơn và cảnh quan để đón Tết nó đẹp hơn, thì chúng tôi đã rất phấn khởi, hào hứng để làm những cái công việc như là duy trì cây cảnh này, cắm hoa lụa này, trang trí đèn nét này, Tết này, hoa giấy các thứ, cắm hoa tươi. Thì anh chị em chúng tôi cũng tăng ca, rồi là anh em công nhân trong đội cũng nỗ lực hết mình, làm thêm giờ, làm đêm, rồi là ban lãnh đạo công ty cũng ra cũng sát sao chỉ đạo anh chị em chúng tôi làm công việc, nó cũng đẩy nhanh tiến độ để đón Tết cho nó xanh sạch đẹp hơn.
Điểm nhấn trang trí lớn nhất của thành phố Yên Bái năm nay vẫn là khu vực phường Đồng Tâm, khu vực công viên Yên Hòa, phường Nguyễn Thái Học, khu vực trung tâm kinh tế chính trị lớn của thành phố, của tỉnh. Từ khu vực trung tâm hội nghị tỉnh, quảng trường 19 tháng 8, phố đi bộ Hào Gia cho đến khu vực công viên Hòa, đại lộ Nguyễn Thái Học, vườn hoa cây cảnh đều được cắt tỉa bổ sung, dọn vệ sinh thường xuyên, toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng được rà soát, sửa chữa, thay mới, đảm bảo vận hành 100% công suất. Các khu vực này đều ngập tràn sắc hoa băng rôn khẩu hiệu đón mừng xuân mới. Ông Lê Duy Hồng, tổ 6 phường Minh Tân nói:
những năm gần đây này xem chừng thành phố ta cũng năng động đấy, và cũng là kia thay đổi một cách kịp thời, xã hội bây giờ đang phát triển nhiều, bà con chúng tôi là đều thấy phấn khởi, đã vui hào hứng lắm, thấy được tổ chức được như thế này là hiếm có đấy. Mà đi tôi đi nhiều các chỗ thì cũng chưa có được như chỗ nào được như thế này đâu. Đời sống tinh thần được đổi thay nhiều, thế cho nên chúng tôi thấy vui vẻ lắm.
Đón Tết Quý Mão 2023, toàn thành phố đã có 163 tuyến đường phố ngõ được nhân dân đầu tư trang trí với tổng kinh phí trị giá gần 4 tỷ đồng. Các xã phường đã lựa chọn 15 tuyến đường tiêu biểu nhất để đăng ký tham gia cuộc thi cấp thành phố. 15 mô hình tuyến đường chỉnh trang đường phố dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cũng đã được trao giải là những tuyến đường đẹp tiêu biểu của thành phố. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trận đấu lại vòng 3 Cúp FA giữa hai câu lạc bộ Wolverhampton và Liverpool đã bị gián đoạn bởi hệ thống ánh sáng trên sân Mourinho's bất ngờ bị mất điện ở khoảng thời gian đầu của trận đấu. Sau khi sự việc được khắc phục, các cầu thủ thi đấu trở lại và Liverpool là những người tỏ ra nhìn hơn về mặt thế trận. Những nỗ lực tấn công của đội khách đã được đền đáp ở phút thứ 13 khi Harvey Elliott có một cú dứt điểm rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa để ghi bàn giúp Liverpool vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, chung cuộc Liverpool vượt qua Wolverhampton với tỷ số 1-0 ở trận đá lại và tổng tỷ số là 4-3 sau hai lượt trận để tiến vào vòng 4 FA Cup. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp là câu lạc bộ Brighton. Đội bóng họ đã vừa để thua với tỷ số 0-3 hồi cuối tuần qua tại sân Ngoại Anh. Cú sốc lớn đã xảy ra khi Napoli để thua Cremonese trên chấm 10m ở vòng 16 đội Coppa Italia rạng sáng nay. Charles Pickens bất ngờ về tỷ số cho đội khách ngay phút thứ 18 của trận đấu. Bàn thua sớm buộc Napoli phải tiếp tục sa thắng sức ép. Họ nhanh chóng ghi liền hai bàn thắng ở các phút 33 và 36 do công của Juan Jesus và Juliva Simeone để vượt lên. Dù chỉ tung ra sân đội hình 2 ở trận đấu này, Napoli vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Cremonese, đội chủ nhà kiểm soát 70% thời lượng bóng trong cả trận đấu, tung ra tới 20 cú dứt điểm, 6 đi trúng đích. Nhưng Cremonese chứng minh rằng tính bất ngờ trong bóng đá. Gian tiền đạo chuyển tới từ AS Roma đầu mùa này ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 87. Trận đấu phải bước vào hiệp phụ và Cremonese tiếp tục thi đấu xuất sắc, ngay cả khi Cinecola bên phía Cremonese phải nhận thẻ đỏ ở phút thứ 100, Napoli cũng không thể ghi bàn. Trận đấu phải phân định thắng thua bằng lọt luân lưu. Trên chấm 10m tiền đạo, Lobotka bên phía Napoli là người duy nhất đá hỏng của cả hai đội. Phơi áo trên chấm luân lưu, Napoli nhận trận thua sốc đầu tiên ở đấu trường quốc nội mùa này. Câu lạc bộ Anas đang quyết tâm chiêu mộ thêm những ngôi sao về đội hình ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Theo báo chí Pháp, Anas mới đây đã gửi lời đề nghị tới Paris Saint-Germain về thương vụ của thủ thành Keylor Navas. Đội bóng của Ả Rập Xê Út muốn chiêu mộ cầu thủ này ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông với mức giá 4 triệu euro, kèm theo những điều khoản có thể gia hạn vào cuối mùa giải. Đây được coi là phương án thay thế an toàn khi mà thủ môn số 1 trong đội hình là David Ospina đang gặp chấn thương. Chuyển sang diễn biến giải quần vợt Australia mở rộng, Rafael Nadal đã bất ngờ phải dừng bước ở vòng 2 Australia mở rộng sau khi để thua Marquez McDonald. Tay vợt người Tây Ban Nha khởi đầu không tốt khi để mất break ngay ở game đấu đầu tiên và để McDonald kết thúc set 1 với tỷ số 6-4. Kịch bản mất break game đầu lại được Nadal lặp lại trong set 2 và anh để thua 4-6 sau khi dính chấn thương. Vì vậy, set 3 Nadal đã phải sớm gác vợt với tỷ số 5-7. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 1 năm 2023. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hứng nắng, gió nhẹ, trời rét hại. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 13-15 độ, nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 7-9 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hứng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, hứng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe đạp thể thao Galaxy, Gen, Chinix, xe điện VinFast, Yedia, Dibao, Decabai, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, chương trình áp dụng cho từng loại xe. Quay thưởng may mắn cho tất cả các khách hàng mua xe Honda cơ hội may mắn trúng thưởng. Giá đặc biệt là xe SH 350i đẳng cấp. Giá nhất trúng thưởng xe máy Vision xanh điệu. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại như mua xe quay thưởng may mắn trúng vàng. Chương trình khuyến mại cho từng loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.